This is KBDT, Highland Park, Texas.
Hiếu đạo ta sẽ thành danh, tôn trọng đạo đức tâm ta an lành, để dành một chút yêu thương tặng cho cuộc sống đời không phụ mình. Thương người như thế thương ta, quý ơn mẹ cha mới là đạo con. Giữ chọn hai chữ sắc son, non là chữ hiếu, biến là chữ thương. Hai từ vốn chỉ bình thường nhưng đầy chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét ghét. Đường đời lắm ngã đua tranh, trăm người vạn ý ai nào giống nhau. Hiếu và thương hãy khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Ai Hiểu Cho Mình. Và chương trình ngày hôm nay được thực hiện với anh Lê Hùng và Mai Trâm. Và như thường lệ, chương trình rất mong sự đóng góp ý kiến của quý vị liên quan đến chủ đề của chương trình. Và số điện thoại để quý vị gọi vào cùng tham gia chương trình là 214-341-5943. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, anh Hùng đã có mặt rồi. Chào anh Hùng, hôm nay anh Hùng vẫn khỏe chưa?
Lê Hùng trước tiên kính chào quý vị, chào Mai Trâm. Quý vị có biết là tự nhiên á, là khi Mai Trâm giới thiệu đó là Mai Trâm phải lên giọng một chút xíu gì này rồi xuống giọng lại.
Là anh Hùng biết có chuyện đó không?
Có chuyện rồi, đúng rồi. Quý vị có biết là cô Mai Trâm muốn kiếm chuyện đó.
Không, là em thấy trời thì không có mưa lớn, chỉ hơi âm u thôi. Mà tại sao anh Hùng đi chậm vậy, giờ mới tới? Có lý do chứ, em lên em xuống là có lý do đó.
Đúng rồi, có lý do mà không biết có nên nói hay không thì thôi đi nha.
Dạ, nhưng mà lý do cái chính đáng không?
Lý do thì hơi chính đáng chút xíu.
Chính đáng phải không? Anh Hùng muốn, không muốn nói phải không? Chúng ta nói đi.
Chúng ta nói đi hả? Ok.
Nói đi.
Sự thật thì đây là lần đầu tiên là Lê Hùng đến, nhưng mà đến trễ nửa tiếng.
Một tiếng.
Không đó, nửa tiếng Mai Trâm mình làm chương trình 10 giờ chắc làm sao tiếng được. Hồi nãy giờ Mai Trâm có nói một tiếng không, Hùng nói ủa sao mà mình tính lộn. Vì là quý vị ơi, Hùng với Mai Trâm là không cách nhiều tuổi đâu. Hùng phai đau rồi, tưởng đâu hồi xưa đến giờ đó Trâm là nhỏ tuổi lắm. Nhà đâu bây giờ cũng là hạng 50 rồi quý vị, thấy chưa? Chắc không phải là nhỏ đâu. Dạ thưa quý vị, có chính đáng nhất là tại vì cô Trâm hôm qua nhắn anh Hùng bữa nay đi lên trên đài đó là ở lại là có bích đề coi như là chị Thu Nga.
Cô Thu Nga.
Em thì kêu cô mà anh kêu chị, nó lạ vậy chứ.
Thôi lần sau em phải kêu anh Hùng bằng cậu Hùng đi.
Kêu chú đi cho kêu chú thì nhẹ nhàng, cậu hơi nặng chút xíu.
Nhưng mà bên cạnh sinh nhật của cô Thu Nga ngày hôm nay ở đài á, còn có thêm là anh em ở đài họ có một cái buổi tiệc tất niên.
Ồ, có tiền thế này, ủa sao cái gì không nghe nói vụ đó. Ok, thì thưa quý vị, thì khi mà đi đó thì mình không có cái kế hoạch, nhưng mà bị giống như sao ta, bị ép là phải anh phải đi ghé bên trình tiệm là anh phải lấy cái bánh sinh nhật cho chị Thu Nga. Cho tại vì hồi lúc mà Mai Trâm gọi đó thì anh nói là ok mai anh sẽ ở lại bữa nay, thì nói là anh đã nói là ok bất đề của Thu Nga, chị Thu Nga thì nó ok ghé lấy cái bánh, nhưng mà trong đầu đâu có nghĩ, hôm qua đã tính rồi, làm sẵn hết để rồi, thì mình thức dậy mình mới nhớ là ok mình phải ghé trên bên tiệm. Thì vì lý do nó phải đi ngược qua tiệm, có đi lên trên đài, chứ bình thường nó đi thẳng ở đây thì đâu có cần ghé. Ngoài ra Mai Trâm nói là Mai Trâm cần đồ ăn ở tiệm thì mới ghé thôi, chứ không có ghé được. Đó, không biết là anh lý Hùng, do cái chính đáng hay không.
Lý do này có thể anh Lê Hùng nghĩ chính đáng, nhưng mà thêm một điều nữa là làm cô Thu Nga cũng xúc động lắm đó.
Không phải không?
Đương nhiên rồi. Tại cái bánh của sinh nhật của cô Thu Nga mà anh Lê Hùng phải trễ hết gần một tiếng đồng hồ.
Nửa tiếng thôi, gần tiếng. Thôi thì bây giờ nói đùa chơi cho nó vui thôi. Sự thật thưa quý vị thì trở lại cái chương trình, thì quý vị nên nhớ đó, tại sao thì Hùng thở dài như vậy là tại vì khi mà mỗi khi một cái chương trình như vậy đó là có nhiều người thân và những người nghe thính giả đó là cũng có gặp mặt không, thì cũng có chia sẻ và nói cũng như là, thì khi mình nghĩ đi nghĩ lại mà mình cũng hỏi luôn nữa đó là sự thật đó ra là có phải nên làm như vậy hay không. Thì Hùng nói như vậy thì chắc nhiều quý vị chắc hơi quên, nó Mai Trâm thì Mai Trâm nhắc lại cái chủ đề thì tự nhiên
anh... Cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay là tuần trước nữa anh hai anh em có chia sẻ đó là nếu như một ngày nào đó một người nào đó mà được bác sĩ báo cho biết là mình sẽ còn trong một thời gian ngắn để sống, có nghĩa là maybe 8 tuần, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, thì mình có nên làm một bữa cơm thân mật để chia tay
xin lỗi Mai Trâm, mình nói tiện đưa cho nó cái cơm giống như cúng cơm quá nghe nó hơi
anh Hùng có nhiều người cũng nói là tại sao phải nói là chết mà làm tiệc không có có một bữa cơm ấm cúng để chia tay người thân này ha, gia đình, bạn bè, rồi
bạn bè người thân thì là có nghĩa có nên làm hay không, thì
có nên làm hay không,
và là có nghĩa là như thế này là quý vị. À, tại sao tự nhiên đó là Lê Hùng và Mai Trâm đưa một cái chủ đề, thì sự thật ra đó là Mai Trâm nhớ đó, Mai Trâm có mường tượng và quý vị mường tượng khi mọi khi mình đi một cái đám tang, Việt Nam mình gọi đám tang đúng không, thì lúc nào cũng mặc đồ đen ha? Hồi xưa Việt Nam thì đồ trắng, như bên Mỹ thì đồ đen, thì theo mình hình như qua Mỹ đi qua phong tục của người Mỹ rồi thì mặc đồ đen, thì ai cũng mặc đồ đen, thì đi đến là cái cách là làm bên Mỹ này thì tới là cái funeral home đúng không Mai Trâm, thì Mai Trâm biết là thường thường đó là trong một cái phòng thì cho người ta cho một cái thời gian, thí dụ giống như một ngày hai ngày gì đó, là từ mấy giờ tới mấy giờ, để cho người thân tiễn đưa coi như là người người giống như là người thân của mình, là thì nói là buổi đám tang. Thì quý vị có thấy là mỗi khi mình đi ngang á thì dĩ nhiên á là luôn luôn lúc nào đó mình đến mình tiễn đưa người đó, thì khi tiễn đưa đó thì mình cảm thấy cái người đó lạnh đúng không, tại vì tại nằm đó mà, thì không có một cái gì Mai Trâm gọi là feeling hả, không có một cái, có nghĩa là một chiều thôi. Thì sau này những người người ta nghĩ đó là tại sao mình không giống như làm một cái buổi tiệc khi người ta còn sống, để người ta nhận được những cái lời nói chân thành nhất của giống như người thân của mình. Thì Mai Trâm công nhận không, thí dụ bây giờ mình cứ mường tượng lại đi, là cái gì cũng vậy, mình mường tượng lại thí dụ mà người thân nhận con cháu anh em bà con dòng họ của mình, hồi xưa đến bây giờ mình làm những cái việc mình giúp người này người kia, người ta ghi nhận trong đầu, người ta ghi nhận, người ta sẽ có một cái cơ hội, người ta sẽ giống như là chia sẻ và công nhận là những cái gì mình làm hồi xưa giờ trong dòng họ và gia đình hay bạn bè, những cái gì mình giúp, người ta không có tiện người ta nói, Mai Trâm hiểu không? Nhưng mà khi mà mình biết được là cái tư tưởng mình tới buổi tiệc đó đó, là có phải là hồi xưa đến giờ mình nói câu nếu thực tế nhất là nói là ai cũng có một lần chết đúng không Mai Trâm?
Ai cũng phải một lần chết.
Đúng rồi. Thì quý vị có mường tượng mà mình biết mình sẽ rời khỏi cái trái đất này, thì khi mà cái người người ta đi đến á, người ta đến người ta chia sẻ những cái tâm sự và những cái tư tưởng trung thật nhất, thì Mai Trâm nghĩ là nếu mà đặt trường hợp mà mình nhận được những cái tốt đẹp, mà những cái mình nói là mình nói công thì không phải, giống như những cái tình cảm hồi xưa đi mình đổi tới những người thân và bạn bè, thì Mai Trâm cảm thấy nó có đáng hay không. Thì đó là cái chủ đề ngày hôm nay. Thì Mai Trâm biết là Hùng không có đi làm một tuần, trong tuần vừa qua đó Hùng gặp rất nhiều người, thì những người đó gặp Lê Hùng nói là hỏi một câu là nói là khi mà Lê Hùng đưa ra cái chủ đề này đó, nó cảm thấy nó obviously giống như là nó kỳ cục, nó cảm thấy khó chịu, mà nó không phải là khó chịu nhưng mà nó quá thực tế. Nhưng mà khi mà một thời gian 2-3 ngày đó thì ai cũng suy nghĩ hết, mà Trâm biết Mai Trâm có suy nghĩ không chứ anh vẫn dài suy nghĩ. Nhưng mà trước khi đâu anh cũng nói đó là Mai Trâm biết á, là nếu mà mình sự thật mình biết chính bản thân Hùng thôi nha, mà nếu mà Hùng biết bác sĩ nói ok Lê Hùng ơi, còn chỉ có là 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng gì thôi, hay 6 tháng thì trở lại, thì Hùng sẽ là cái người kêu con cái là sẽ làm cho Hùng một cái buổi tiệc và mời hết những người thân và con dòng họ của mình. Mà ngược lại, nếu mà bây giờ Hùng vẫn có một buổi tiệc nào không có liên quan đến Hùng bà con, mà nếu mà Hùng biết đó, Hùng cũng xin đến đó nữa. Mà, thì mình cảm thấy những cái chân tình đưa đến cho cái người vẫn còn sống, Mai Trâm công nhận không? Chứ bây giờ thì mình đi đám tang mà một người nằm đó tha thiết cầm cái tay lạnh ngắt à, cái người ta không có cảm tưởng được, không có một cái feeling gì hết. Thì khi mà cái chủ đề này đưa ra đó thì cũng có nhiều người nói chung lại nha, mấy trăm thí dụ mình nói là mình nói là 10 người đi, gặp 10 người đó thì chỉ có một người người ta nói là quá thực tế, có cái nên nói hay không. Thì những người đó người ta không biết là mình sống đó là khi mình sợ chết đó, khi nó chết thì mình cảm thấy khó chịu đúng không anh Trâm? Mà nếu mà mình đã không sợ rồi đó là mình biết là một ngày nào là mình cũng phải rời khỏi trái đất này, thì tại sao mình cảm thấy mình sẽ lo lắng quá? Ngoài trừ ra mình không có làm được cái việc hay là mình có một cái gì đó là nó cản trở, nhưng mà mình sợ đến cái ngày đó và tới cái giây phút đó. Thì Hùng nghĩ đó là đối với Hùng thôi nha mấy Trâm và quý vị, là Hùng nghĩ nếu mà mình biết là Hùng cũng làm cái tiệc. Mà thí dụ bây giờ Hùng may mắn Hùng già đi nha, Hùng còn minh mẫn Hùng cũng muốn làm cái buổi tiệc nữa. Không biết Mai Trâm nghĩ có nên làm vậy không? Tại vì khi mình lớn quá rồi đó, là mình lớn mà mình không như, cũng như mình quên nữa đó, thì những người khác nói mình cũng đâu có cảm tưởng được đâu đúng Mai Trâm. Mà nếu mà thí dụ Hùng có may mắn đến sống tới 80 mấy tuổi hay không, mình thọ, thì mình cũng nên làm cái buổi tiệc.
Anh Hùng, qua cái sự chia sẻ của anh Hùng ngày hôm nay đó, trong đầu em lại sinh ra cái ý tưởng là không phải là mới mẻ gì. Anh Hùng thấy là có những người họ lớn tuổi đó, họ làm những cái thiệt mừng thọ, rồi đại thọ, đúng không? Thì có thể là mình đâu có chờ tới cái giây phút mà bác sĩ nói này, bác sĩ nói cái sự sống của mình còn ít, còn ngắn mà mình mới làm cái tiệc đâu, phải không? Trong cái lễ đại thọ hay là cái thượng thọ thì mình cũng mời những cái bà con họ hàng, anh em, chị em, bạn bè thân thuộc đến. Có thể lúc đó có những người họ vẫn còn rất minh mẫn để họ nghe những cái lời chia sẻ, những cái lời chúc tụng của cũng người thân bạn bè, phải không? Thì cũng là có lý vậy.
Đúng.
Em nghĩ là cái lễ thượng thọ đại thọ đó nó có thể là nó cho người ta có một cái tinh thần nó thoải mái hơn để mà nghe, để mà ghi nhận những cái sự chúc phúc của mọi người. Nhưng mà em nói lý do em đi ra là tại vì có bên cạnh có những người họ cũng không thích làm những cái tiệc thượng thọ, đại thọ hay là mừng thọ như vậy. Chẳng hạn như gia tỷ bố em đi. Năm nay bố em cũng 80 mấy tuổi, thí dụ em có đưa ra ý kiến em nói vậy con muốn làm cho bố, thì bố nói thôi chị ơi, bố em không muốn. Nhưng mà nếu mà cái buổi tiệc mà anh Hùng đưa nói là khi mà đã có lời cảnh cáo từ bác sĩ rồi á, thì mình mới bắt đầu làm, thì có lẽ cái tâm trạng nó khác nữa. Nhưng mà anh Hùng, tại vì không phải khi mà bác sĩ nghe cái lời, mình nghe lời khuyến cáo của bác sĩ rồi đó, nhiều khi đâu phải ai cũng còn tỉnh táo, ai cũng còn can đảm để mà làm những cái bữa tiệc đó, mà để nghe những cái lời chia sẻ của người thân bạn bè. Nhưng mặc dù là trên cuộc sống này em cũng chia sẻ luôn là thí dụ như những người mà họ sắp lìa khỏi cái cõi trần đời này đó, họ không có con cái phải vướng bận, họ không có những cái lý do gì để vướng bận, thì có lẽ ai cũng phải chết, thì cái điều đó đương nhiên rồi, phải không?
Đúng.
Nhưng
vậy
mà khi mà nhắm mắt xuống mà còn, thí dụ có những gia đình họ còn nhỏ, hay là họ là lao động chính trong gia đình mà họ nằm xuống, thì những người mà liên quan, những người mà phụ thuộc vào họ sẽ như thế nào? Và cái buổi tiệc đó mà em nghĩ là chắc nó phải là bi thương lắm, phải không? Bi thương không? Trong đầu em suy nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu mà thí dụ mà nếu mà xảy ra cho em, chắc em không còn can đảm để mà có những cái ngồi đó để nghe những cái chia sẻ của mọi người xung quanh, thì chắc chắn là anh Lê Hùng với em chưa ai có cái kinh nghiệm đó.
Đúng vậy.
Đúng phải không?
Đúng vậy. Nhưng mà trong cái biết là bình thường hỏi tại sao là khi mình nói là về tư tưởng đúng không, trong ý tưởng là cái cách suy nghĩ, thì tại sao khi mình nhỏ đó là mình có nhiều cái ước mơ rất là tốt đẹp đúng không, mình lớn mình sẽ làm này làm kia, thì giờ khi mình đến già rồi thì bây giờ giống như là mình cho đó là một cái giống như là ước mơ đi, thì nó sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng mà Mai Trâm nhớ đó là cái buổi tiệc là mừng thọ đó là khác, nhưng mà khi mà cái người mà để mà đi đến đó, để tiễn đưa là khác nha. Hai cái tư tưởng của những người mà được mời đó là hoàn toàn khác, Mai Trâm. Tại vì nhớ đó, khi mình thọ đó thì dĩ nhiên là năm nào thì con cháu cũng tới mừng chúc này kia. Nhưng mà chỉ có là giống như là một bữa tiệc bình thường, giống như đám cưới bích đề này kia thôi. Chứ nó không có một đưa một cái tư tưởng mà đã là trong đầu đã nghĩ. Mấy cháu phải nhớ là tại sao khi mà mình buồn vui là tại sao.
Là bi thương ngay từ lúc đầu.
Bi thương, nhưng mà bởi vì lúc đó đó là mình nói một câu tiếng Việt là mình mới chấp nhận được.
Lúc đó là thật lòng nhất.
Đúng vậy.
Thật lòng nhất.
Đúng.
Của những người đến để chia sẻ.
Đúng vậy.
Mới là thật lòng nhất đó.
Còn đúng.
Nhiều khi những cái buổi lễ thường thọ, đại thọ hay mừng thọ của họ chỉ cũng chỉ nói lời tốt đẹp. Chứ
đúng
họ
vậy.
Chưa chắc họ nói. Chưa chắc cũng có, chứ không phải không có. Nhưng mà chưa chắc đa số những người đi đó họ có những cái lời thật lòng đến với
chính
cái
xác.
Người được.
Nhưng
được
mà Hùng ngược lại. Thí dụ bây giờ mày Trâm mình cứ ngưỡng tượng đi. Mình nói như thế này. Thí dụ mình được. Hay là mình bây giờ mình nói mình không cần đi một cái buổi tiệc đi, nhưng mà mình đưa mình vào một cái tâm trạng đó. Thí dụ bây giờ mình nói là 300, bây giờ đó mình không phải, mình phải chấp nhận và mình phải đưa mình đến một cái tư tưởng đó và một cách suy nghĩ đó. Thí dụ bây giờ 300 nói mà mình 300 bây giờ 80 mấy tuổi đúng không? Ok. Thì Hùng nếu mà nói như vậy là có thể đó là 300 mình nên suy nghĩ lại. Hùng cũng vậy nữa, đừng nói tại ba Hùng năm nay cũng lớn rồi. Thì mấy trăm cứ mường tượng, mấy trăm bao giờ cứ ngồi xuống mà suy nghĩ chứ mình đừng, mình phải chuẩn bị tinh thần. Chứ bây giờ á, mấy trăm nghĩ là thí dụ mà mấy trăm đưa mấy trăm vào cái tư tưởng đó, nó là một ngày nào là ba cũng như ba mấy trăm sẽ gọi khỏi trái đất này, thì mấy trăm cái tư tưởng, mấy trăm đưa tư tưởng vào đó thì mấy trăm mới feel được là mấy trăm muốn nói gì với những cha mẹ của mình. Chứ đừng để đến khi nào thấy bệnh hoạn nặng này kia rồi lúc đó mới mau bay về để nhìn buổi chót này kia. Thì bình thường thí dụ bây giờ mình đưa mình vô trong cái hoàn cảnh đó thì mình mới cảm xúc được là những cái tốt đẹp, là những cái sự khó khăn của ba mình đã trải qua và nuôi dưỡng mình cho đến ngày hôm nay rồi. Thì lúc đó mấy trăm mấy giống như là cảm xúc được, đúng không mấy trăm? Chứ bây giờ mình cảm thấy là mình sống, nhớ đó là mình đã nói tại sao lúc vui lúc buồn, đúng không mấy trăm? Thì mình không có, ai cũng không có muốn lúc nào mà sống mà giống như là negative, lúc nào cũng là nghĩ trừ hết. Có nghĩa là giống như lúc là sẽ thì chuyện xấu tới thì cái tư tưởng mình nó gì cũng không tốt. Nhưng mà cái này là cái rất là trung thực. Thì khi mà mình đưa mình vào trong cái hoàn cảnh đó đó, thì lúc đó đó là cái hành động và cái cách đối xử với ba của mình thì hoàn toàn khác nhau. Mày Trâm có công nhận không? Hùng nhớ đó, khi mà Hùng chưa lập gia đình đó, cái này mình nói thật luôn, chưa lập gia đình đó, thì khi mình thấy những người lớn đã đi trước á, là khi người ta có con đúng không? Con người ta nó hơi đi tiểu, nó dơ giấy mà người ta làm người ta xôn xát, người ta cảm thấy con nó không dơ, không hôi. Mình đứng ở ngoài mình nói, mình sẽ không làm được như vậy. Nhưng mà khi mình đến cái giai đoạn mình có con rồi đó, là mình con của mình rồi, mình thương rồi đó, là cỡ nào mình cũng cảm thấy nó không hôi và không thúi, nó không cảm thấy nó không khó khăn nữa. Thì đối với cha mẹ mình khi lớn cũng vậy đúng không? Lỡ thí dụ cha mẹ mình không có đi đứng được thì đối với mình thương quá thì mình đâu cảm thấy là đó là dơ giấy hay là không đâu. Đúng, mấy trăm công nhận không? Thí dụ mình nói đơn giản nè, khi vô trong một cái nhà thương cũng vậy. Tại sao cái người y tá đó là người ta làm, có nghĩa là lỡ những người lớn người ta bị dơ, bị tiểu tùm lum la, người ta xốn xắn người ta làm, đó là một cái sự chấp nhận của cái
công việc
của người ta. Thì thí dụ bây giờ mình đưa mình vào trong một cái hoàn cảnh là mình thương ba mẹ hay là người thân của mình, thì mình đưa mình vào cái tư tưởng đó thì lúc đó đó mình mới cảm thấy là trung thực nhất, đúng không mấy trăm? Còn hiện giờ đó là Hùng hiểu được là ai cũng phải đi làm, ai cũng phải lo cho gia đình, nhưng mà ba mình vẫn đứng bên cạnh này, cái bên đó đó, nhưng mình nói chuyện bình thường. Đến khi mà mình cảm thấy là tới giây phút sắp sửa ba hay là người thân của mình đi rồi, thì lúc đó mình mới đưa một cái cảm tưởng đến cho cái người thân của mình. Thì từ đó là mình cảm thấy mình sốc, đúng không Trâm? Hình như là mình nói về giống như là cái người thân mà gời thổi mình đó, là mỗi khi Hùng nhớ đó, Hùng nhắc tới mẹ của Mai Trâm thì Mai Trâm tự nhiên có một cái nguồn xúc động, đúng không Mai Trâm? Là tại vì hơi sát quá, là tại vì mình không expect, có nghĩa là mình không có ngờ là đến sớm như vậy. Thì cũng vì cái sốc đó, đời sống của mình đó, thì sau đó đó là Mai Trâm công nhận là cái đời sống Mai Trâm nó thay đổi, đúng không Mai Trâm?
Đời sống thì không thay đổi, nhưng suy nghĩ thay đổi.
Cái cách suy nghĩ đúng
không? Cách suy nghĩ thay đổi.
Cái cách suy nghĩ thay đổi
là tại nhiều. Vì em nói thật nhé, hồi xưa lúc mẹ em mất em năm 33 tuổi mà em ngây thơ lắm, em cứ nghĩ là mình lúc mẹ em bệnh á, em cứ nghĩ là không có chết đâu, không sau khi đâu. Mổ sau khi điều trị xong sẽ sống như bình thường thôi, rồi em tưởng tượng trong đầu mình là rồi mẹ em sẽ già, bố em sẽ già, rồi mình giống như những cái cảnh mình thường thấy như vậy. Nhưng mà qua cái sự việc đó rồi mình cảm thấy bởi vì bây giờ mà em mà thấy ai mà bị bệnh á, là em bệnh mà bệnh giống như kiểu cancer là em thấy buồn lắm. Không hiểu tại sao rất là buồn. Mà em nhớ là năm đó em 33 mà em út của em mới có 20 thôi, 21 thôi, và she bắt đầu đi vô trường trường dược á. Mà lúc đó là tối nào she cũng ngủ chung với mẹ hết trơn á, mà tự nhiên đùng một cái mẹ mất đi thì she mới bắt đầu đi học một mình. Mà lúc đó thấy she cứ im lặng đóng cửa trong phòng thôi. Thì lúc đó mình ba mấy tuổi, chưa có con, chỉ có gia đình mà chưa có con, cũng nghĩ là cái chuyện nó bình thường lắm. Nhưng mà bây giờ sau này em mới suy nghĩ lại, trời ơi tại sao hồi đó mình thờ ơ quá. Tại vì em của em có 21 tuổi mà suốt ngày ở nhà, không phải là con nít, cũng chưa phải là tuổi trưởng thành anh Hùng, mà chỉ biết mẹ thôi. Thì tự nhiên mình cảm thấy trời, sao thời gian đó mình không có spend nhiều thời gian để mình ở, giống như mình đi chơi, mình nói chuyện với em mình. Tại vì anh Hùng đang ngủ chung một người, ở chung phòng với một người, mà cái tuổi mới lớn mà tự nhiên cái người đó mất đi. Lúc đó sau này em mới nghĩ, trời, lúc đó không biết phải em của em bị bệnh trầm cảm không. Mà cũng may á là lúc đó nó cũng còn cố gắng nó học được. Thì mình nói trời, may phải thời gian đó mà mình
bỏ nhiều thời gian,
bỏ nhiều thời gian hơn. Và thời gian đó lỡ mà em mình bị trầm cảm, không học hành đến nơi đến chốn, thì có lẽ bây giờ cuộc sống nó sẽ khác rồi. Nói chung là mẹ em mất đi là giống như là mất cả bầu trời vậy đó. Mọi sự giống như suy
đang trắng như thành đen.
Đang trắng thành đen, kinh khủng như vậy. Cho nên bây giờ em thấy ai mà những người mà con còn nhỏ mà không có cha có mẹ thì em thấy thương dễ sợ luôn. Em không hiểu anh Hùng có, nhưng mà hình như cái sự đó nó khác với những người mà giống như những đứa bé mà còn nhỏ mà không biết mẹ biết cha mà đã mồ côi, thì cái cảm giác nó khác. Anh Hùng á, nhưng khi mình đã biết, mình đã hiểu, mình đã cái tình thương nó rất sâu đậm rồi, mà tự nhiên mất mát một cái, nó như người ta nói mất cha mất mẹ là mất cả bầu trời.
Đúng vậy. Thưa quý vị, thì lý do tại sao Lê Hùng đưa những cái hoàn cảnh, những cái tư tưởng vào trong cái chương trình này là như thế này. Dù gì mình không có một cái buổi tiệc, hay là nhưng mà mình khi mà mình nghĩ tới đó, thì có phải là thay đổi cách suy nghĩ của mình hay không?
Nhưng mà một điều
này Hùng, suy nghĩ là đối xử với cái người thân của mình đó, chứ không phải là coi như là chỉ có là làm buổi tiệc hay thôi. Đó, Mai Trâm, thì hình để chắc anh em mình để cái ngưng một chút xíu để mà mình gửi những thông tin thương mại đến. Thì thưa quý vị, cái chương trình này một lần nữa trong cái thời gian mà quảng cáo đó, quý vị cứ suy nghĩ kỹ đó, là mình có làm cái buổi tiệc để đưa người thân của mình hay không, hay là mình là cái người nên đề nghị trong gia đình của mình, hoặc là chính bản thân của mình cũng vậy nữa. Khi mình còn mạnh khỏe nhưng mình biết là một thí dụ mình già hay là mình có một cái bệnh tật nào đó, thì mình có nên khuyên, hay là chính bản thân của mình có nên là đưa cái ý kiến ra cho con cái là ba mẹ muốn làm một cái buổi tiệc để tiễn đưa, mà ba mẹ cũng muốn cũng như là
để chào tạm biệt
những người
thân thương và bạn bè. Cảm ơn anh Lê Hùng rất là nhiều. Và thưa quý vị đang theo dõi là chương trình Ai Hiểu Cho Mình với anh Lê Hùng và Mai Trâm, và chương trình phần 1 sẽ được tạm ngưng nơi đây, và sau phần quảng cáo thì phần 2 sẽ được trở lại với quý vị. Và quý vị nhớ gọi vào để đóng góp ý kiến của quý vị liên quan đến chủ đề của chương trình nha, số 2143415943. Và cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều.
Hiểu đạo ta sẽ thành danh, tôn trọng đạo đức tâm ta an lành. Để dành một chút yêu thương tặng cho cuộc sống đời không phụ mình. Thương người như thế thương ta, quý ơn mẹ cha mới là đạo con. Giữ chọn hai chữ sắc son, non là chưa hiểu biến là chưa thương. Hai từ vốn chỉ bình thường nhưng đầy chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét cánh. Đường đời lắm ngã đua tranh, trăm người vạn ý ai nào giống.
cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng trở lại với phần 2 của chương trình Ai Hiểu Cho Mình và số điện thoại của chương trình để quý vị gọi vào cùng tham gia đóng góp ý kiến của quý vị liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay là số 214-341-5943, 214-341-5943. Và bây giờ mình trở lại với phần 2 của chương trình Anh Lê Hùng ha.
Thưa quý vị, thì phần 2 này thì hồi nãy trước khi Mai Trâm gửi đến quý vị những cái thông tin thương mại đó, thì Lê Hùng có đặt những cái câu hỏi. Câu hỏi ra là thí dụ mình lớn là mình có nên đề nghị hay là chấp nhận những con cái đưa đến một cái buổi tiệc để cho tiễn đưa mình. Thì khi mà Mai Trâm có gửi thông tin thương mại đó thì Lê Hùng cũng có một cái tư tưởng như thế này, thì nói thôi, thí dụ đặt trường hợp như tại Mai Trâm với Hùng thì vẫn còn cha, thì nhưng mà hai người nào cũng lớn, thì Hùng thì nói như thế này, Hùng nói là Trâm có thể đó là một ngày nào rất là gần đây Hùng sẽ ngồi lại với mấy đứa em và giống như mấy đứa em và những cô này kia đó, là mình sẽ tổ chức một cái buổi tiệc đó là tiễn đưa. Nhưng mà ngược lại đó là Hùng nghĩ đó là khi người lớn rồi đó, tại nhiều người người ta chấp nhận, nhưng người ta không chấp nhận. Thì nhiều người chấp nhận thì ok, còn những người không chấp nhận thì người ta sẽ không có đồng ý là làm một cái buổi tiệc đưa tiễn đưa. Thì cũng không tùy không cái tư tưởng đúng không? Mai Trâm, nhiều người thì người ta chấp nhận, nếu tôi một ngày để đến thì tôi sẽ bằng lòng đi. Nhưng nhiều người nhầm khi tới cái tư tưởng lớn tuổi, nhầm khi cái tâm thần là nó bị cảm thấy là giống như lo lắng hay là cứ những cái chuyện gì sẽ tới
nói
cho mình
là giống như không có ready, chưa có sẵn sàng.
Chưa sẵn sàng mà mình đề nghị lên là lúc đó còn bị chửi nữa. Mà thí dụ đặt trường hợp nếu mà mình biết ba mẹ của mình thì không có đề nghị, có nghĩa là mình tự mình tổ chức giống như một cái buổi tiệc, nhưng mà những người con cái hay những người thân đó là đây là giống như đưa mình vô một cái hoàn cảnh giống như là cái tư tưởng nó giống như là mình để chút hết những cái tâm tư và những cái tâm sự đó đến cho cái người giống như đối tượng của mình, ba mẹ, anh chị em, bà con dòng họ gì, để mình đưa hết để cho người đó, người ta ghi nhận được những cái thời gian người ta sống nhiều năm mà đưa đến, để người ta ghi nhận lại là đó là những cái chân tình nhất là mình đưa đến cho cái người đối tác của mình. Thì Hùng cảm thấy phải nên làm, thì không biết quý vị có đồng ý với Lê Hùng hay không, hay là như Mai Trâm có đồng ý không. Thì khi mà Hùng đưa ra thì Mai Trâm có bao giờ trong cái tư tưởng nó suy nghĩ là ngồi lại với em là có làm một cái buổi tiệc như vậy hay không?
Thật ra là em không khi cái ý kiến anh Hùng đưa ra đó là có nghĩa là em không có cái ý định là phản bác. Em đồng thuận với cái suy nghĩ của anh Lê Hùng, cái ý kiến anh Lê Hùng. Nhưng mà thứ nhất là em thí dụ như sợ nhất là nếu mà là người trong nhà mình thì không biết cái người đó có đồng ý hay không. Và lúc đó hay là mình có đủ bình tĩnh hay không để mình đưa ra cái ý kiến này với người thân trong gia đình, và mình có bình tĩnh hay không để thí dụ nếu gặp vô trường hợp của mình thì mình có bình tĩnh trong cái suy nghĩ hay không để mà mình đồng ý cho người thân hay là chồng con của mình làm cái điều này cho mình. Chứ thật sự ra đây là một cái ý kiến rất là hay, rất là hay. Và em suy nghĩ đến những cái ghi nhận, những cái chân tình mà cái người sống đến chào tạm biệt với một người sắp qua đời, nó rất là cảm động và nó rất là có ý nghĩa. Nhưng mà không biết là cái điều này có thực hiện được cho gia đình mình hay không, và bản thân mình sau này mình có đủ can đảm để bình tĩnh để mà đón nhận những cái suy nghĩ đó hay không. Là tại vì người ta nói là 69 tuổi họ chưa chắc họ hiểu được cái người 70 tuổi suy nghĩ được điều gì, không thể nào giống được cái người 70 tuổi. Cho nên là có thể là cái hoàn cảnh của em bây giờ nó không, thí dụ như bây giờ em còn con em còn nhỏ và em có những đứa em cũng còn trẻ, thí dụ đi, thì em có thể là em đặt cái hoàn cảnh của em chưa có ready để mà đón nhận những cái điều đó, anh Hùng hiểu không? Hay là tới lúc đó mà có điều gì một cái là con giống như là mình đã bù lu bù loa không còn bình tĩnh nữa rồi, thì làm sao người thân hay làm sao mình bình tĩnh để mình đón nhận những cái điều mà gia đình ý kiến gia đình mình đưa ra. Cho nên là cũng tùy vào cái cái hoàn cảnh của mỗi người. Có những người thí dụ như họ ready rồi, họ có thể là họ lớn tuổi, dĩ nhiên là không có ai mà ready để chết hết á, nhưng mà nhiều người họ có cái suy nghĩ thoáng hơn, họ nghĩ ô tuổi họ cũng lớn rồi, không vướng bận con cái gia đình, không phải là người lao động chính trong nhà, mình có mất đi thì mọi người vẫn phải sống bình thường, trái đất vẫn quay, mọi người vẫn sống. Nhưng thí dụ có những người họ con còn nhỏ, gia đình còn cần đến sự giúp đỡ của người đó, thì khi nghĩ tới thôi, là em nói thiệt với anh Lê Hùng ấy nha, em mà nghĩ tới bây giờ là chân tay em còn bủn rủn nữa thì làm sao mà em giả tỷ đón nhận những cái điều mà anh Lê Hùng vừa chia sẻ. Cho nên anh Lê Hùng thấy không, cũng phải tùy hoàn cảnh mỗi người. Nhưng có lẽ là nhiều khi đối với anh Hùng bây giờ đi, anh Hùng thấy anh Hùng mặc dù còn trẻ ha, hôm nay anh Hùng còn trẻ, anh Hùng, nhưng mà anh Hùng cảm thấy cái anh Hùng mãn nguyện với cái cuộc sống này rồi. Thứ nhất, anh Hùng còn có hai người con anh Hùng đã lớn rồi, đúng không? Không có anh Hùng thì hai Huy với lại Tiffany vẫn sống, phải sống tốt thôi, và cũng đã đủ trưởng thành để tự take care cho mình rồi, đúng không? Thì anh Hùng nói anh Hùng sống thêm được nữa thì rất là tốt. Nhưng mà nếu tới giờ này mà ông trời đã gọi anh Hùng đi, thí dụ vậy đi, thì anh Hùng cảm thấy sẵn sàng đón nhận không? Sẵn sàng đón nhận. Đúng, và đúng, anh đúng. Hùng cũng đã, trong cái thời gian sống vừa qua thì em thấy anh Hùng cũng đã enjoy life rất rất là nhiều hơn tất cả những người bình thường rồi, đúng không?
Thưa quý vị có biết là khi mà cô em trước mặt Hùng mà đang chia sẻ với quý vị đó, là khi mà một cái lời nói như vậy đó, là trong đó nó có cái cảm xúc động trong đó, là tại vì khi mình đưa mình vào trong một cái hoàn cảnh thì những cái tâm sự mà Mai Trâm mới chia sẻ cho quý vị đó, tại vì có thể là quý vị đang nghe đài hiện giờ, quý vị cũng cảm thấy feel được một phần nào. Đối với Hùng thì Hùng với Mai Trâm luôn luôn lúc nào khi mình đưa mình trong cái hoàn cảnh đó thì mình mới touch mình được, có nghĩa mới đụng chạm mình được. Thì đối với Hùng hiện giờ đó, là trước khi rời khỏi chương trình đó Mai Trâm, mà khi mà nói thôi, bây giờ Hùng cái tư tưởng thôi, Hùng trong đầu Hùng nghĩ thôi đó, là mình đã bị xúc động rồi. Là tại vì mình đầu tiên mình đưa mình vô một cái hoàn cảnh đó, tự nhiên ba mình đang còn đó, nhưng mình tự mình đưa mình, thí dụ là ba mình mắc một cái tự nhiên ở trong cái cơ thể của mình đó, nó có một cái nguồn giống như là cảm xúc nó lạ lạ. Nhưng mà ngược lại đó Mai Trâm, mình khi mình đưa mình vô cái hoàn cảnh đó như vậy rồi đó, thì nó sẽ nhiều lần là nó cảm thấy cho mình dễ chịu, mà trong công nhận.
Đúng vậy, đúng đó. Vậy. Có nghĩa là cái feeling nó đi qua trên cái suy nghĩ của mình, nó sẽ quen dần.
Đúng như vậy. Thì đối với Hùng với Mai Trâm, sự thật anh em mình đang ngồi đây ai cũng có ba lớn, nhưng mà Mai Trâm có biết là khi mà Mai Trâm chia sẻ đó, Hùng đang ngồi đây đó, Hùng với Mai Trâm giống một cái rất là lạ nha. Trâm cũng là con lớn nhất gia đình, Hùng cũng là con lớn nhất gia đình. Thì nếu mà mình người lớn như vậy đó, là mình phải đưa cái tư tưởng này cho những đứa em và cho nó suy nghĩ lại. Tại vì Hùng đang ngồi suy nghĩ đây nè. Tại nhớ đó là con cái là một chuyện, nhưng mà có cô, chú, cậu, bác nữa. Trong khi cô, chú, cậu, bác càng đông thì càng phức tạp. Và tại sao? Thí dụ bây giờ Hùng mường tượng thôi. Hùng có thể là Hùng nói với bà cô của Hùng đi. Bà ở dưới Orlington, bà cái thứ năm đấy. Cô có năm, giờ con muốn làm một buổi tiệc đưa bà, nhưng mà không cho bà biết. Bà sẽ chửi liền. Mày nghĩ tao nghĩ mày không làm đúng, là tại vì tự nhiên ba mày đó mày giống như làm giống mày đi chùa ổng này kia. Nhưng mà cái phản ứng đầu tiên có thể là cô nghĩ như vậy, nhưng mà nếu mà Hùng nghĩ,
nhưng mà
Hùng
nếu nói... mà cô anh Hùng mà nghe cái sự chia sẻ của anh Hùng tuần trước nữa với tuần này, chắc chắn cô anh Hùng sẽ nói thôi con muốn làm gì.
Không không thì con... mày Trâm phải nhớ đó, là đầu tiên cô sẽ bị sốc, nhưng mà cô sẽ nghĩ lại thì Hùng sẽ cắt nghĩ như thế này. Cô Năm, cô phải nhớ đó, là tại vì con muốn cho ba con có cảm tưởng đựng những đứa con và những cái lời nói cô Năm sẽ nói với ba con là từ hồi đó, tại anh em sống chung nhau mà sẽ có những cái kỷ niệm. Cô mong muốn cho ba con biết, có cảm tưởng được bây giờ hay là khi mà ba con nằm cứng đơ đó lạnh ngắt, rồi cô Năm muốn nói bao nhiêu ba cũng không có đúng ghi rồi. Nhận được
nghĩa đó là muốn cho cô nói những cái sự yêu thương mà cô có trong lòng dành cho ba.
Đúng vậy.
Thì phải không?
Thì có thể là cô sẽ bị sốc, nhưng mà cô định nghĩ đi, năm ba ngày 10 tháng này kia đó, cô sẽ nói Hùng ơi, cô nghĩ cũng đúng. Không, cái đó sự thật Mai Trâm, cái đó là anh sẽ tư tưởng, tại vì một ngày mình nói đưa ra đó là không ai chấp nhận được hết. Tự nhiên vô lý gì ba mẹ hay là anh của mình đang sống chơi như vậy, thì lúc đó đó là Hùng cảm thấy cái vai trò đó là làm giống như lớn đấy. Nhưng Mai Trâm cũng vậy, là Mai Trâm bây giờ đó Hùng nghĩ thôi nha, Hùng nghĩ thôi, nghĩ để làm gì, là tại vì mình nghĩ đó, khi mà mình có một cái cảm tưởng như vậy đó Mai Trâm, thì giống như là mình train cho, giống như mình tự mình giúp mình để mà đưa cái cảm tưởng đó, để cho mình cảm thấy đỡ bị giống như là cảm xúc khi mà bị shock có nghĩa là trong giống như là bị
sự việc
nó đến quá bất ngờ. Thì những đứa em mình nó cũng nghĩ vậy. Thì giờ nè, với hai nữa, Hùng cũng nghĩ thêm sâu hơn nữa, sau cái buổi tiệc đó mà hàng năm ba vẫn sống đó, thì tự nhiên những đứa con và những người bà con đó là sẽ tự nhiên đối xử tốt hơn nữa. Là tại sao khi mà nghĩ tới một ngày nào mà người đó không còn trước mặt mình nữa thì tự nhiên mấy trăm cái công nhận không? Anh chỉ đưa ra một cái tư tưởng thôi. Thì hồi xưa đến giờ có thể là những đứa nhỏ nó không có nghĩ tới, nó nghĩ ôi ba không sao đâu, ba có như là, nhưng mà nó nghĩ tới đã, nó đưa nó tới cảm tưởng đó rồi. Thì hồi xưa thì 2 năm mới đi thăm lần, có thể dặn năm nào nó cũng đi thăm, hay là 1 năm nó đi tới 2-3 lần. Thì đó là những cái tư tưởng mình đưa tới. Tại vì nhớ đó, là khi mình không đưa mình vào trong một hoàn cảnh thì mình không bao giờ hiểu được. Mà nhiều khi Mai Trâm nhớ đó, anh em mình làm chương trình đã nhiều năm rồi, cả năm mấy nay rồi, nhưng mà ngược lại nó mỗi khi á, là những anh em mình đưa chủ đề ra đó, là ai là cái người có cảm tưởng nhất, hai anh em mình, là tại vì hồi xưa đó mình không nói tới thì mình không nghĩ tới, nhưng khi mình nói tới rồi thì Mai Trâm cũng suy nghĩ và Hùng cũng suy nghĩ, đúng không Mai Trâm? Thì quý vị, Hùng hy vọng những cái thời gian vừa qua đó, là Hùng khi làm chương trình rồi, Hùng đi ra ngoài, Hùng gặp khách này kia, người ta vẫn tâm sự và vẫn nói là nhầm khi nó nghe khi mà những cái chủ đề của Lê Hùng, nhầm khi cảm thấy là không có nghĩ là quá thực tế đi, tại vì những cái gì mình đưa ra đâu có gì khác lạ đâu, mấy trăm công nhận không? Thì hiện giờ chương trình này nè, sinh ra là có nghĩa chào đời là ăn đề tháng, ăn bích đề, đúng không? Thì một ngày nào mình cũng phải gửi trái đất này thì cũng có một cái sự tiễn đưa. Nhưng mà tại cái sự tiễn đưa hiện tại bây giờ đó, là mình nói là giống cái thói quen thôi, ai sao mình vậy, đúng không? Làm tiệc này, làm tiệc kia, nhưng mà đến khi giờ chót rồi thì bây giờ mình đưa bao nhiêu cảm xúc, người đối tác của mình đâu có nhận được đâu. Thì hỏi như vậy thì tại sao bây giờ mình hiểu được, mình thấy được, mình ghi nhận được, thì tại sao mình không thay đổi đi? Tại thay đổi cho nó tốt hơn chứ đâu phải là thay đổi cho nó xấu đâu.
Để em nói anh Hùng, qua cái sự chia sẻ anh Hùng thì anh Hùng cũng thấy đó, khi là thí dụ như người sống mình yêu mình thương thì mình nói đi phải không?
Đúng rồi.
Nhưng không nói hết, nhưng mà đến lúc người đó nằm xuống bắt đầu viết một lá thư thiệt là dài, trang giấy thiệt là dài đứng đọc. Thì có nghĩa là nói lúc đó thì cái người chết họ cũng cảm nhận, nhưng mà nhiều người họ cứ nghĩ một thế giới nào đó khi cha hay mẹ hay bất cứ người đó nằm đó sẽ nghe những lời mình chia sẻ. Nhưng mà làm sao mà bằng khi còn đúng sống mà nghe những cái sự, tại vì khi anh Hùng nghe được cái điều đó, anh Hùng nhìn cái người đó chia sẻ, anh Hùng sẽ thấy cái sự chân thành, cái sự thật nó ở trong đó hơn là khi anh Hùng mà cầm tờ đọc những cái tờ giấy mình viết xuống rồi mình nước mắt nước mũi, thì có lẽ cái người nằm xuống họ cũng không có nghe được, và họ chắc chắn không có ghi nhận được đâu. Tại vì có ghi nhận thì cũng đã nằm xuống dưới cỏ xanh rồi, nhưng mà nó khác biệt ở chỗ khi còn sống mình ghi nhận được cái tình cảm, ghi nhận được cái sự yêu thương của bất cứ người nào đó dành cho bản thân mình. Có nghĩa là nhắm mắt xuôi tay cảm thấy cuộc đời nó nhẹ tần.
Đúng.
Nhẹ không?
Không, Mai Trâm hồi nãy thì trong cái thời gian mà anh em mình cứ chia sẻ đó, thì Hùng cũng đưa Hùng vào cái tư tưởng Mai Trâm. Thí dụ đặt trường hợp mình đưa mình vào một cái ngày đó đi, là khi mà cái người thân của mình đó mà chia sẻ những cái tâm tư hồi xưa đến giờ vui buồn lẫn lộn có nhau, để mà đưa mà mình ghi nhận được, mà xong người đó mình đụng được, mình trong với mình chạm tay vào được, mình ôm người đó vào lòng. Thì nếu mà cái người mà thí dụ mà lỡ mà Hùng có chết đi, Hùng cũng cảm nguyện, là tại vì nhớ đó, là những cái chuyện mình đang làm hiện giờ mình đang còn sống đó, mình giúp cho người này người kia người nọ, nhiều khi đó là hỏi tại sao mấy trăm nhớ đó, anh em mình chủ đề mình gì, ai hiểu cho mình, đúng không? Những cái khó khăn người đối tác không hiểu thì mình mới đưa ra, ủa tôi cực khổ, tôi lo lắng nhiều như vậy, đâu có ai hiểu cho tôi đâu. Thì lúc đó mình mới cảm tưởng được, giống mình feel lonely, thì bởi vì mình mới đưa cái chương trình này ra.
Anh Hùng, qua cái này em mường tượng tới, thí dụ như anh Hùng còn sống mà ai đó mượn tiền anh Hùng xong rồi lúc đó họ không có tiền trả, lúc đó là cãi nhau là trừ phải không? Nhưng mà tới lúc thí dụ một ngày nào đó họ được mời tới những cái bữa tiệc đó để chia tay đi, lúc đó họ mới nói tôi cũng biết hồi xưa tôi có lỗi lắm, tôi đã mượn tiền của anh phải không, rồi tôi cũng hốt hụi của anh luôn nữa, nhưng mà lúc đó nó khổ quá, tôi không có tiền để trả lại cho anh, tôi biết tôi có lỗi, nhưng mà vì cơm áo gạo tiền thời đó vì mặt mũi, rồi vì một cái sự không suy nghĩ kỹ càng nên chi mới xảy ra sự việc là tôi đã không trả tiền cho anh rồi tôi còn cãi nhau với anh, nhìn nó bất nhân quá, bất nghĩa quá, thôi anh cũng tha lỗi cho tôi. Lúc đó anh Hùng cảm thấy sao?
Trời, ông hôn người đó liền. Hùng ôm người đó và nói Hùng hiểu được.
Đúng.
Và Hùng sẽ tha thứ cho người đó.
Đúng, tại vì khi họ quỵt tiền anh Hùng họ đâu nói không, tôi biết tôi thương anh lắm mà tôi không có tiền trả cho anh đâu thôi. Nhiều khi anh Hùng cho họ mượn tiền rồi nói nặng nói nhẹ họ không trả, họ thì nói nặng nói nhẹ họ thì đương nhiên họ
lúc đó mình xin lỗi ngược lại nữa.
Thấy không? Những giây phút đó thật nhất đó.
Thì thưa quý vị ơi, một lần nữa Hùng đang ngồi giống như là trong cái ngày hôm nay ngày thứ năm,
nhưng mà anh Hùng đừng có mong cái ngày đó tới sớm quá nha.
Không mong nhưng mà mình sự thật ra nó mấy trăm trong một năm mấy nay đó là anh em mình giống như là đã đưa nhiều cái chủ đề, nhưng mà sự thật ngày hôm nay đó là cái chủ đề ngày hôm nay đó là đưa cho mình cảm xúc lẫn lộn hiện tại bây giờ đang chia sẻ với quý vị trên cái làn sóng này.
Nhưng mà em biết anh Hùng đang chia sẻ, nhưng mà anh Hùng đang không phải nghĩ cho bản thân, mà hình như anh Hùng đang nghĩ đến ba của anh Hùng nhiều hơn.
Đúng,
phải không?
Vậy những tháng nữa chứ không phải đó, tại vì Hùng mấy trăm nhớ đó, Hùng đã đưa đến cái tư tưởng là Hùng sẽ nói với người cô này người cô kia người cô nọ, nhưng những người đó có thể là người ta không chấp nhận, nhưng mà năm ba tuần hai ba tuần người ta sẽ chấp nhận, nói bây giờ đó hỏi nè cô ơi, cô có muốn ba con ghi nhận những cái lời chân thật nhất, hay là để cô muốn đợi cho đến khi ba con nằm xuống rồi thì lúc đó là ai mới đưa những cái chân thật tới, thì lúc đó là ba con đâu
có
nhận được đâu.
Cô có đưa cho con, ba con cũng đâu nghe được đâu, phải không?
Đúng vậy. Thì ngược lại đó, thì
lúc đó cô đưa cho con còn rối thêm.
Đúng vậy. Thì sự thật ra đó thưa quý vị ơi, với cái tâm trạng mà đưa mình vào những cái hoàn cảnh đó, thì thỉnh thoảng đó mình sống hiện tại bây giờ là nhớ đó là Hùng không phải là người giỏi hay người hay hay đưa gì, nhưng mà Hùng muốn đưa những cái thực tế ra là đây là cái những sự thật xảy ra hàng ngày, đúng không? Trăm có đứa chào đời và cho những người lớn tuổi hay những người bệnh sẽ rời khỏi trái đất này, đúng không? Trăm thì sự thật ra đó là đây là một cái kêu bằng cái hồi xưa đến giờ rồi là người đến và người đi thôi, đúng không? Mỹ đúng nói là nothing lasts forever, không có gì mà nó sẽ vĩnh viễn hoài được hết. Người nhỏ lớn, người lớn sẽ thành già đi, và khi mà mình đến một cái tuổi nào rồi đó là mình còn minh mẫn đó, là mình còn ghi nhận được, mình cảm thấy đó là mình nên đưa những cái gì đến cho những cái người thân của mình là trong lúc người ta còn sống. Đừng sống mà để khi mà mình để cho muộn hóa rồi, lúc đó mình sống người đi rồi người ta không biết gì hết, mình có một cái tư tưởng mình cảm thấy có lỗi, mình cảm thấy không có bỏ nhiều thời gian, mình quá mê mẩn về những công ăn việc làm hay những cái sự giống như là con cái hay lo vợ lo chồng, rồi mình không có để ý tới người ba hay người thân thuộc của mình. Thì sự thật ra đó là Hùng hy vọng đó là cái chương trình này tạo ra sự một cái cảm tưởng đến với người thân của mình. Thí dụ đặt trường hợp bây giờ người mà người bệnh đi, giống như bây giờ mình nói là người, từ nãy giờ anh em mình chia sẻ người già, thì hồi nãy Mai Trâm cũng nói là những cái người còn trẻ là người ta biết người ta bệnh rồi, mà thí dụ bây giờ cái người chồng hay cái người vợ biết là ô là coi như là giấu không cho cái người bệnh nó biết là sẽ chết trong vòng một thời gian ngắn, thì nếu mà mình hiểu như vậy thì mình có nên làm một cái buổi tiệc tiễn đưa người đó hay không? Hồi nãy thì mình nhớ đó là mấy trăm người già thì dĩ nhiên người ta có thể chấp nhận, là tại vì người ta đã con gái lớn hết rồi. Nhưng mà những người thí dụ đặt trường hợp như 40 mấy tuổi đang bị ung thư vân vân và vân vân, mà người chồng người vợ biết là người spouse của mình là sẽ đi thời gian ngắn, thì mình nên làm cái buổi tiệc đó hay không?
Với em chắc em chết trước khi em nghe người ta chia sẻ.
Sao vậy cháu? Lúc đó khi mình vui quá, mình trở lại mình có một cái sự sống mạnh mẽ hơn hay sao?
Hy vọng là như vậy, hy vọng là như vậy, và hy vọng là cái điều này sẽ đến với tất cả mọi người.
Đó, thì trước khi mà kết thúc cái chương trình này thì Mai Trâm nghĩ như thế nào là về là Mai Trâm có nên là bàn với những đứa em hay không, hay là có thể là mình làm buổi vui tiệc không cho ba mình biết, nhưng mà để cho ba mình có một cái cảm tưởng, mà sau đó rồi biết ba mình nhận những cái đó rồi ba mình vui và ba mình cảm thấy là những cái gì hồi xưa ba làm là không có giống như là cái chủ đề anh em mình là nó là ai hiểu cho mình, có nghĩa là đã chết rồi mà không có ai hiểu cho mình hết, là có nghĩa là những cái tốt, những cái gì mình đối xử với bao nhiêu người mà trở lại còn trách mình nữa đó, thì có thể là giải tỏa. Mà khi mà người mà trước khi nằm xuống mà những đầu óc mà nó thoải mái được như vậy thì cảm thấy rất là vui. thì không biết là Mai Trâm có suy nghĩ được đến cái giai đoạn hay không.
Dĩ nhiên là em, như em đã chia sẻ với anh Hùng và quý vị thính giả, em nói là cái chủ đề nó rất có ý nghĩa, nhưng mà có lẽ cũng phải tùy với cái hoàn cảnh của mỗi gia đình và tùy theo mỗi cá nhân nữa. Thí dụ như anh Hùng nói là anh Hùng ready to chia sẻ với cô của anh, nói cô của anh Hùng trước, nhưng mà đối với em chắc em chưa có ready để nói với mấy đứa em của em đâu. Cho nên á, nói chung là một ý kiến tốt, và thôi mình chờ cái thời gian thích hợp. Tại vì anh Hùng làm cái điều gì đối với em nha, em làm cái điều gì hay em muốn khuyên nhủ các em của em điều gì, em cũng phải chờ cái thời cơ thích hợp, cái hoàn cảnh thích hợp, cái tinh thần của cái người đó như thế nào thì em mới chia sẻ cái việc đó, chứ không phải em nhào vô là em làm đùng đùng em nói trời phải cần vậy không nên vậy đâu. Nhiều khi mình chia sẻ đúng thời gian thích hợp thì cái sự ghi nhận nó sẽ dễ dàng hơn, và nó nhiều khi nó không bị tổn thương, là nhiều khi nó đang bực bội thì tự nhiên đem cái chuyện nào tào lao nào ra nói nó càng đùng đùng lên nữa, phải không? Do đó anh Hùng cứ để thời gian từ từ đi, thời gian thích hợp, và nếu mà có những cái gì tốt đẹp thì anh em mình lại chia sẻ trên cái trong cái chương trình này nữa, phải không?
Đúng vậy.
Và hy vọng khi mà cái ý kiến của anh Hùng đưa ra đối với tới mấy cô hay người thân của anh Hùng về ba của anh Lê Hùng đó, thì anh Hùng sẽ nhận lại được cái sự ủng hộ tích cực ha.
Đúng
để
vậy.
Cho nói chung cuộc sống này ngắn ngủi mà, rất ngắn ngủi. Nói là người ta sống mấy chục năm chứ thật ra rất ngắn ngủi anh Hùng. Mới đó em nhớ em quay tới quay lui, anh Hùng cứ suy nghĩ một điều, ngày em đặt chân làm đài phát thanh á, là lúc đó anh Hùng biết em nhiêu tuổi không? Mới có 20 thôi. Nhưng năm nay em bao nhiêu anh Hùng?
60 rồi.
Cho nên có nói chung là em biết anh Lê Hùng là cũng mấy chục năm này qua cái đài phát thanh rồi đó.
Đúng
mà
vậy.
Mới chớp mắt thôi, huống gì 30 năm rồi và 30 năm nữa. Không biết có còn sống tới 30 năm nữa nữa không?
Thưa quý vị, sự thật ra đó, nếu mà nói về cái thời gian đó, nó lạ lắm. Khi trẻ đó là nói thời gian qua rất là chậm, nhưng khi lớn á là xong ngủ nhắm mắt mở mắt chút xíu là nó tới buổi chiều rồi. Tháng này qua tháng kia rất là lẹ. Thì nếu mà mình cảm thấy một cái tư tưởng mà thời gian nó qua lẹ như vậy rồi đó, thì mình nên suy nghĩ cho nó kỹ, cho nó nhanh đi, cho nó nhanh đi. Chứ tại vì á là mình đã nghĩ qua rồi mà mình không làm, mà lỡ cái chuyện gì xảy ra là lúc đó mình mới cảm thấy rất là liên tiếc, đúng không mà Trọng? Dạ thưa quý vị, một lần nữa Hùng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hy vọng những cái giây phút vừa qua đó đưa cho tới quý vị một cái cảm tưởng và một cái thông tin nó có thể là ghi vào trong những ngày sắp tới và những giờ tới và những tháng tới. Và Hùng nghĩ mình đi nghĩ lại cũng tùy theo hoàn cảnh mọi người. Mà nếu mà mình biết những người thân và bà con dòng họ hay bạn bè gì đó, thì mình đưa lại cái ý kiến cho những người giống như thân thường của mình thôi. Là tại vì nhớ đó, mình muốn làm cho cái người sẽ đi ra đi khỏi cái trái đất này vui, vui giống như là một cái ngày nào gây thơ chào đời thôi.
Cảm ơn anh Lê Hùng. Và hy vọng những cái gì anh Hùng mong muốn thực hiện được sẽ được thực hiện được trong tương lai ha. Và anh em mình sẽ gặp lại nhau vào thứ năm tuần tới. Cảm ơn anh Lê Hùng rất là nhiều. Xóa đường ta đi, xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghĩ.